là Hòa Thượng Tiên Hóa nói là những người mà có xá lợi, hay nói khác hơn là một người mà tu tập mà có một cái năng lực lớn, có một cái bi nguyện lớn, hạnh nguyện lớn, đại nguyện lớn á, họ luôn luôn họ phát nguyện. Chẳng hạn như họ nguyện như thế này, là sau khi mà tôi từ giả của đời này, làm một cái gì đó chứng minh cho cái đời hậu thế biết rằng tu Phật Pháp có một cái năng lực lớn, có một cái bi nguyện đi vào cuộc đời này, thì có những vị chẳng hạn như ngài Cú Ma La Thập phát nguyện là sau khi mà nếu mà tôi dịch cái lời này á đúng như cái ý của Phật á, thì mai kia tôi chết thiêu toàn thân tôi cháy hết, nhưng mà chỉ còn để làm cái lưỡi, thì quả nhiên nếu mà giữ giới được định được tệ á, thì quả nhiên thiêu được cái lưỡi, nhớ không? Rồi còn ngài Đạo Sinh á, là trong những bộ kinh Niết Bàn á, thì có những cái đoạn chẳng hạn như từ Ấn Độ qua Trung Hoa đó, thì mới cái phần 1, phần 2 thôi, thì họ nói là nhất chuyển đời á, đoạn thiện căn thì không có Phật tánh. Nhưng mà ngài Đạo Sinh khẳng định rằng á, nhất chuyển đời tuy đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh. Thì những người mà đồng học nói là ngài nói cái thiết ngồi đại cho nên đuổi, không có cho ở trong tăng đoàn nữa. Thì khi mà đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi đó, thì ngài mới phát nguyện á, ngài nói nếu mà cái lời của ngài đúng á, đúng mà nhất chuyển đời ti đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh á, thì lúc mà ngài sắp tịch á, thì ngài giảng pháp tịch ở trên pháp tòa luôn. Nếu mà cái lời này mà ứng nghiệm á, thì cái lời đúng. Thì sau khi ngài vào trong núi Hổ Khâu đó, thì ngài sắp đá, trong kinh diễn tả ngài sắp đá hàng dọc vậy nè, ngài giảng pháp. Ngài giảng xong, ngài đang giảng pháp, ngài nói nè: nhất chuyển đời ti đoạn thiện căn mà cũng có Phật tánh, đúng không? Thì trong kinh diễn tả đá gặp xuống cái đập xuống hết luôn. Như vậy thấy không, trong kinh nó sử diễn tả lại mà tôi không hiểu nó là sao. Cảnh giới thì bất khả tư nghì, đúng không? Tức là Đạo Sinh trong kinh diễn tả mà ngài Đạo Sinh mà thuyết pháp á, mà đá gập đầu luôn. Ngài hỏi là đúng không, thì đá gập xuống cái, bây giờ còn tích luôn, gập xuống như này. Như vậy thấy không? Nhưng mà quả nhiên cái cuốn thứ ba của kinh Niết Bàn mà từ Ấn Độ đưa qua Trung Hoa, thì ngài Đàm Vô Sánh ngài dịch á, thì đúng luôn. Phật nói là nhất chuyển đời ti đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh, thì ứng nghiệm vào cái lời của ngài. Thì sau khi mà về già rồi đó, ngài đang thuyết pháp nè, ngài đang thuyết pháp qua cái đoạn kinh Niết Bàn: nhất chuyển đời ti đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh, cái ngài tịch trên pháp tòa luôn. Quý thầy thấy không, do cái phát nguyện ứng lời cái nghiệp đó. Thì Hòa Thượng Tiên Hóa nói cũng vậy á, một người mà tu tập đi theo con đường giới định tuệ rồi á, thì trong lúc họ phát một cái tâm sung mãn, một cái đại nguyện lớn để mà độ chúng sanh á, thì trong giờ phút thực tại đó, thì trong cái bộ não họ rung động, họ rung động, họ tiết ra một cái chất, từ từ cái chất nó chảy vào những cái trong cái tích tỷ thì chứa nhóm thành xá lợi. Do cái bi nguyện, cái đại nguyện, cái hạnh nguyện, cho nên quý thầy tu tập á là cái phải phát nguyện cũng có. Hay như bây giờ quý thầy tu tập ráng giữ giới thanh tịnh đi, giờ mình ráng giữ giới thanh tịnh nè, mình nói bây giờ cái đời này chưa được, thì đời sau con tu như thế nào đó con đỡ được cái nhục thân giống như lục tổ vậy nè, được không? Đối với thầy được không? Được không? Được, nhưng mà đòi hỏi là trong giờ phút thực tại này quý thầy phải triệt ngộ quản pháp. Sau khi mà triệt ngộ quản pháp rồi á, thì cái lậu tận quý thầy nó không có rỉ chảy nữa. Có nghĩa là quý thầy đã bước vào con đường giới định tuệ mà bằng cái công năng thiền định, thì bảo đảm quý thầy phát nguyện thành tựu. Còn đây á, sáng mình phát nguyện cái chiều mình quên, đúng không? Sáng mình ngồi thiền mà chiều mình ngồi sao thành tựu được. Cho nên các ngài mà sau khi mà phát nguyện, vừa phát nguyện rồi á, thì bước vào cảnh giới sơ địa Bồ Tát. Mà sơ địa Bồ Tát đâu phải chuyện đơn thuần. Cho nên ở trong quý thầy nghiên cứu kỹ mà những cái bộ kinh A Hàm á, là A La Hán, nhớ nè, A La Hán và một vị mà bước vào Bồ Tát gọi là bất động địa. Bất động địa có nghĩa là đối với quảng pháp họ bất động, thì giống như hàng A La Hán vậy, bất động trước quảng pháp. Thì sau khi mà bất động rồi thì họ vào cảnh giới Niết Bàn, vào cảnh giới tịch tịnh Niết Bàn, họ không ra giáo hóa chúng sanh nữa. Nhưng mà ngược lại cái hàng mà Bồ Tát mà bất động địa cũng giống như cái cảnh giới của hàng A La Hán, nhưng mà ngược lại các ngài phát nguyện lớn, cái ngài phát nguyện là đi vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh, thì nó khác hơn các hàng A La Hán. Thì bên hàng A La Hán là phân chia, thì ở đây mình học cái lý cho biết là phân chia chẳng hạn như độn căn A La Hán và lợi căn A La Hán. Độn căn A La Hán có nghĩa là các ngài chứng quả vị A La Hán rồi, đến cái chỗ bất động rồi các ngài vào cảnh giới Niết Bàn. Nhưng mà ngược lại thì lợi căn A La Hán là các ngài sau khi vào cảnh giới Niết Bàn rồi, các ngài không thủ chứng Niết Bàn, nhưng mà các ngài phát một cái lời nguyện lớn đi vào cuộc đời này độ sanh khác. Nhưng mà nhớ kỹ nha, trong lúc các ngài mà đi vào cuộc đời này độ sanh á, ở trong cảnh giới tịch tỉnh á, thì trong kinh Phật diễn tả là phải có 10 phương chư Phật khí pháp. Nói bây giờ ông xuống với ông quá độ chúng sanh, ngày xưa ông hưởng thọ thính thí nhiều rồi mà ông trốn không có được, bây giờ ông phải xuống. Thì cái người này tự cho tâm thức của họ rung động. Ngày xưa mình coi qua chỗ đó mình tin, nó ổn sắc kỳ đã có không ta, quý thầy có. Nhưng mà bây giờ tôi nghiên cứu qua cái những cái bộ sách của bên Tây Tạng, họ nói á, chẳng hạn như một người đệ tử mà họ nhập thất ở miền Bắc đi, ông thầy này ở Đà Lạt, người đệ tử đó mà bây giờ bị kẹt pháp là dạy sao, thì cái người đệ tử ngồi thiền định lại, họ tập trung tư tưởng, họ tác ý tới ông thầy, thì ông thầy đang bắt được cái làn sóng đó, ông dùng cái năng lực đó ông tác ý lại đệ tử, ông nói bây giờ ông phải tu pháp này, ông ngồi thiền này, ông xả thiền sao, không thể thấy không? Bên Tây Tạng họ có những cái phương pháp đó. Quý thầy tin điểm đó ở đây, cho nên mình sau khi mình đọc cái đó mình mới hiểu ra được, có nghĩa là sau khi mà các vị A-la-hán vào trong cảnh giới tịnh tịnh rồi á, nhưng mà có một cái phát nguyện lớn á, thì mười phương chư Phật khuyến phát á, thì cái tâm thức họ rung động, thì họ tái sanh đi vào những cái hàng dị loại để mà dìu dắt chúng sanh. Cho nên á, mình thấy á, cũng là mang cái thân người, có người khổ mà cũng là mang cái thân người, nhưng mà mình biết Phật pháp thì khác hơn cái người mà cũng mang thân người là khổ, nhưng mà mình mang thân người mà mình biết được Phật pháp, mình biết làm thiện pháp nữa, thì khổ hay vui, hạnh phúc là an ổn rồi. Bảo đảm với thầy mà tu một thời gian rồi đó, nó thật luôn nha, mình tu một thời gian rồi đó, bảo đảm mà cho với thầy về nhà, với thầy cũng muốn về nhà chi nữa, đúng không? Tu thời gian là mình thấy tự nhiên mình thích cảnh chùa hơn, mình mến, mình đi đâu mình nhớ chút lắm á, bảo đảm đi đâu về nhà cái chừng 1-2 tiếng cũng muốn chạy về chùa lại à. Tại sao? Đối với thầy tại sao biết không? Tại vì cái hạt giống mà hạt giống ác pháp, cái hạt giống thế gian pháp á, hết rồi, nó hết cũng phải luôn, nhưng mà bây giờ nó thưa, pháp nó thưa dần rồi, mà cái hạt giống cái chủng tử sức thế gian pháp nó càng ngày càng sung mãn, càng tăng trưởng, cho nên đi đâu đi cũng nhớ chùa, nhớ về chút lâm lại, sáng đi hành đường, đi chị Nhật, đi trễ củi, lái cái xe cọc tọc thì cái vui, lại khái nhớ lại, bảo đảm với thầy về nhà với thầy ngày có với thầy nhớ chùa liền. Mà chính trong giờ phút thực tại đó, tự nhiên là mình biết chắc chắn rằng mai kia quý thầy mà chết á, khỏi cần mời ông thầy nào cầu siêu quý thầy, bảo đảm luôn, khỏi cần cầu siêu luôn. Bởi vì sao? Trong kinh A Hàm diễn tả lại á, như có một người nhiều tiền chọn mua sắm thứ gì thì theo ý muốn của mình, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy ra chợ, quý thầy cầm một số tiền nhiều, bây giờ mình đâu có ngồi ở nhà mình nói bây giờ mình phải mua này mua kia, nhưng mà ra rồi quý thầy thích món gì mua món đó, đúng không? Và nói khác hơn, bây giờ nè quý thầy mà có hộ chiếu rồi đó, quý thầy không có ý nghĩ là đi Mỹ, đi Pháp, đi Ba Lan, đi gì đó, nhưng mà mình đến thị trường của Pháp, mình nhiều tiền mà mình nghĩ nó thôi bây giờ đi qua Mỹ cho biết, cái đi qua Mỹ chơi một thời gian rồi cái mình ngồi, cái mình vọng tưởng thôi đi qua Canada cho biết, qua Canada tiền nhiều quý thầy muốn đi đâu đi à. Cũng vậy, một người mà có năng lực thiện nghiệp nhiều rồi đó, thì bảo đảm với thầy, trong kinh diễn tả là một người mà có thiện pháp sung mãn, rồi có một cái túc duyên tu tập giới định tuệ rồi đó, thì người đó dạo khách mười phương thế giới, có không có một cái năng lực nghiệp nào mà nó chi phối với thầy. Mà trong kinh diễn tả rập lại á, một người mà thiện nghiệp nhiều sung mãn á, thì chết á, những cái cảnh mà ác pháp nó không bao giờ hiện ra cho người đó thấy, bảo đảm không bao giờ hiện ra luôn, đúng không? Giờ mình tu một thời gian mình thấy, chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà xuống Sài Gòn rồi đó, có tiền nhiều, làm gì mà vô nhà trọ ngủ gì cho mệt, mướn khách sạn 5 sao mà đi đâu cũng toàn thấy khách sạn 5 sao mà rõ luôn, tiền nhưng mà muốn ngủ ai mà dạy vô nhà trọ ngủ, tiền quá nhiều mà nghiệp lực sung mãn nữa. Cho nên mình thấy là trong kinh A Hàm nó rất là rõ rồi nè, ngược lại chúng sanh nào mà tạo ác pháp thì cam chịu cõi xấu ác, cũng như người mà không có tiền thì chịu cái sự nghèo khổ, nghèo đói, cũng như một cái người mà nghèo khổ vậy thì tự nhiên bảo đảm nó hiện ra. Thì muốn được như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này á, thì biết thầy phải tu tầm sao, tu tầm sao hả, tu tầm sao mà để mình dừng lại, mình chuyển hóa nghiệp rất là rõ. Cho nên mang được cái thân người này rồi á, thì chư Phật nói là rất là hy hữu, phải nói là rất là hy hữu, giống như mà rùa mù mà tìm bóng cây. Thì kinh A Hàm nói là tất cả các loài hữu tình trừ những bậc thánh A La Hán, bởi vì không còn tái sanh nữa, trước khi từ bỏ xác thân này, luôn luôn có một trong ba hiện tượng hiện ra để làm đối tượng nương nhờ tái sanh cho kiếp sau. Có nghĩa là những cái cảnh giới nó hiện ra, thì cái phần cái đoạn sau mà đến cái phần mà tổ mà Quy Sơn dạy tiền lộ mang mang vị chi hà quản đó, đường trước mờ mờ mịt mịt không biết đi về đâu á, thì tôi nói rộng thêm, chia sẻ thêm đó. Nghiệp đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình đã tạo từ trước trong kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại, trước lúc lâm chung hiện ra trong tâm làm đối tượng nương nhờ để tái sanh trong kiếp sau. Có nghĩa là trong kinh A Hàm á, Phật dạy rất là rõ. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy làm thiện pháp cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng mà đúng ra quý thầy 80 tuổi mình chết, 80 tuổi mình chết đi, thì trong suốt quá trình mà quý thầy tu từ 20 tuổi đến 80 tuổi là 60 năm, thì quý thầy gạn lọc, quý thầy chuyển hóa rất là nhiều những hạt giống xấu ác đó. Nhưng mà mình mới vào tu được 1-2 năm cái mình chết, nó khổ khổ đó. Cho nên là mình chết, mình chết thì hàng ngày mình đâu có làm ác đâu, nhưng mà tại sao mình cũng gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, nghịch cảnh. Là trong này nói là những hạt giống ác pháp mình còn trong thời quá khứ, mình chưa kịp chuyển hóa, đứt đoạn cha mất. Khổ gì đó, cho nên quý thầy ráng sống, đừng nói vô thường, thôi tôi uống thuốc tự tử chết cái đó, không hiểu Phật pháp. Cho nên mình mà sống lâu đó, cũng là cái lợi thế, biết tu, biết tu mà sống thọ là lợi thế lắm. Chẳng hạn như trong suốt quãng thời mà 60 năm là quý thầy biết bao nhiêu làm thiện pháp, biết không? Hàng ngày quý thầy bố thí cúng dường nè, rồi tu tập nữa, còn hơn cái quý thầy mới qua 1-2 năm cái xuống hồ Tiền Lâm tắm cái chết đuối luôn, bảo đảm. Thì còn những cái hạt giống ác pháp đó thì tức khắc nó tái sanh, nó ứng hiện ra những cái hoàn cảnh khốn khổ, những cái nghịch duyên mà mình không gặp được Phật pháp luôn. Cho nên quý thầy phải cẩn thận sao nhớ. Trong kinh Phật dạy á, là này các thầy tỳ kheo, mấy ông phải hộ hộ phòng gì? Tức là hộ phòng mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Nhớ nha, hộ phòng thân. Ý hộ phòng thân có nghĩa là không được làm gì. Chẳng hạn như á, chiều nay có một tô bún mà đợi 3-4 ngày rồi, cái thầy nói ngày xưa tổ ăn thôi tôi cũng ăn, ăn cái ỉ chạy cái chết. Phật nói cái người này là, Phật trong kinh A Hàm nói rất là rõ nha, Phật nói cái người này là ngu si, không có trí huệ, bị đoạn mạng căn, cho nên không còn cái thời gian tu tập nữa. Cho nên tô bún nó thôi bỏ đi, sao nó tổn gì đâu, tôi chịu trách nhiệm chứ, bỏ không được. Ăn vô là ỉ chảy rồi, bị bệnh gì nữa, trên thì mửa, dưới thì ói, bị dịch tả đó, cây tu được cái đoạn thiện căn. Đúng là tối nay quý thầy ngồi thiền, nhưng mà tối nay quý thầy bị tiêu chảy rồi, tu được cái đoạn mạng căn. Mà chính đoạn mạng căn đó cái mình không có cơ hội mình tu nữa. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên một người mà sống thọ và biết pháp tu rồi thì nó hay hơn, chứ không phải mà mình sống thọ mà mình không biết pháp tu thì khổ. Đó. Rồi, hiện tượng nghiệp đó là những hình ảnh hoặc những đối tượng hiện ra liên quan đến thiện nghiệp hoặc ác nghiệp của mình đã tạo từ trước, làm đối tượng nương nhờ để tái sanh trong kiếp sau. Thì với thầy nhớ tôi có kể rồi á, thì có một số với thầy chưa nghe. Thì thiền ông Bùi Hưu đó, ông ngộ đạo rồi đó, đúng không? Nhưng một hôm ông bệnh rất là nặng, ông đang thiêm thiếp vậy, cái ngày Hoàng Bá đến, đến cái gia đình ông đứng xung quanh vậy cũng khóc lóc vậy, tự nhiên chắc chắn rồi ông bệnh kỳ này ông chết rồi. Ông thiêm thiếp vậy, tự nhiên một hồi cái thân ông lạnh hết. Sau khi mà thân ông vừa lạnh rồi thì ngài Hoàng Bá hét một tiếng Bùi Hưu, giống như là bữa mà cái ngày đầu mà khai thị vậy. Thì sau khi cái Bùi Hưu cái ông trước mình vậy, ngài Hoàng Bá nói ông mà không nhờ lão tăng nè, ông đầu thai thành rồng nữa nha ông. Ông Bùi Hưu giật mình tốt mà hay hột liền, nói đúng, hòa thượng nói đúng á. Hỏi nãy ông thấy gì? Nãy là con thấy con tắt thở. Sau khi mà tắt thở rồi thì con đi vô một cái đường hầm hun hút vậy, tối đen như mực vậy. Sau khi đi một đoạn đường ấy, con cảm thấy cái thân hình con nóng quá, thì con thấy một cái hồ. Con định nhảy xuống tắm ấy, thì con nghe một cái tiếng lanh lảnh vậy, nghe Bùi Hưu. Con giật mình vậy, ông không nhờ lão tăng là ông đầu thai thành rồng rồi, nhảy xuống hồ tắm thành rồng. Con nghe thấy không? Do cái nghiệp thiện cũng nhiều, do ông Bùi Hưu làm việc thiện rất là nhiều nha. Nhưng mà sao? Làm quan mà, làm quan làm thừa tướng thì cái tâm sân cũng rất là nhiều, thì chắc chắn tái sanh vào rồng. Nhưng mà may một điểm là ông có duyên với thiền tông, ông có một cái túc duyên thù thắng với ngài Hoàng Bá, cho nên ông thầy ông đó ông cứu. Rồi quý thầy thấy không? Rồi cái chuyện thứ hai nữa là một hôm ngài Nam Tiền, ngài đang ngồi thiền nha, ngài hét lên một tiếng, hét lớn lên một tiếng vậy, cái ngài kêu thì giả ông xuống nhà Niết Bàn Tăng đó, ông kêu ông thầy kêu lên, ngài kêu ông thầy Đức Trí lên cho tôi gặp. Ngài kêu lên hỏi nãy ông sao? Dạ nãy con bệnh nặng quá, con tắt thở, con chết con thấy con đi đoạn đường, thấy một cái nhà lầu rất là đẹp, con định bước vào thì con nghe tiếng hòa thượng la lên một tiếng, con giật như vậy. Thì thiền sư Nam Tiền nói nếu mà không có ta là giờ này ông tái sanh làm con của người kỹ nữ đó, không biết được thấy không đó. Cho nên mình thấy á, mình phải phát nguyện, cái hạn như phát nguyện với hòa thượng đó, thầy chủ trì. Thường thường mấy cư sĩ đến gặp hòa thượng cúng dường xong nói á, hòa thượng ơi sau này mình lỡ con mơi mờ nhớ hòa thượng cứu con là gì đại khái vậy. Thì trong huynh đệ này mình tu trong đại chúng rất là hay, bữa nào mà gặp ai mà tu cũng khá khá mà nói sư huynh nhớ cứu em nha, em tu cũng lôi thôi quá, đại khái vậy. Nhớ mà sau này mà thấy em quất quất cái đuôi biết em rồi đó, cứu giùm. Tam nghiệp lực mà đâu biết được, thấy em quất quất cái đuôi biết là em là đức trí đại khái, cứu giùm em cái. Cho nên mình tu đại chúng mình thấy rất là hay. Mình tu với đại chúng á, là mình thấy là nhờ huynh đệ nương nhờ cái mai kia với thầy mà có cái chuyện gì á, các ngài cũng cứu mình đó. Hiện tượng cảnh giới tái sanh, đó là cảnh giới hiện ra trước mắt, tạo nên ấn tượng sẽ được gặp, sẽ được thọ hưởng an lạc trong cõi thiện giới ở kiếp sau do thiện nghiệp của mình đã tạo. Như chẳng hạn như là câu chuyện mà Trần Trăm đó, anh của ngài đại sư Chiếu Khải đó, một hôm trên đường đi á, thì ông gặp một vị tiên tư nhân đó, nhớ không? Cái nhìn mà ông nói là còn mấy tháng nữa, còn 3 tháng nữa chết đó. Thì sau khi mà về nhà ông rất là sợ, ông ấy thưa, ông ấy nói lại với đại sư Chiếu Khải đó, nói là anh trên đường đi anh gặp một ông vị lão tiên nói là 3 tháng nữa anh sẽ mất đó. Thì đại sư Chiếu Khải nói đừng có lo, bây giờ em sẽ chỉ cho anh một cái phương pháp gọi là lục diệu pháp môn. Em thấy lục diệu pháp môn rất hay nha, đừng có ý lại nha, hít thật sâu đếm 1, thở đếm 2, anh cứ đếm đều đặn vậy. Thì sau khi mà đếm đều đặn rồi 3 tháng cũng thấy chết rồi đó. Thì đến tháng thứ 4 ấy, thì trên đường đi thì ngài Trần Chăm, ông Trần Chăm cũng gặp lại cái vị lão tiên đó, Trương Lão Quả vậy đó. Nói ồ, ông này ông tu sao hay vậy, ông tu có phương pháp gì mà hay vậy, bây giờ cái tướng ông ha, bây giờ hết yểu rồi mà trường thọ nữa, ông sống rất là lâu. Thì trong sử cái ghi lại thì quả tình á, ngài Trần Trăng á 90 mấy tuổi mới chết, 92, 94 tuổi mới chết. Mới thầy nhớ câu chuyện đó. Thì sau khi mà Trần Trăng nói không có gì lạ đó, tôi có người em tên là đại sư Chiếc Hải, ngày sau khi ngài nghe tôi trình bày như thế rồi á, thì mới chỉ tôi phương pháp lục diệu pháp môn. Có gì lạ đó, hít vô thật sâu, thở thật nhẹ mà bây giờ thọ gì đó. Thì vị tiên có quả tình đạo Phật rất là cao siêu, quý thầy thấy không? Thì trong câu chuyện kể lại, sau khi mà Trần Trăng mà vừa tắt thở thì cảnh giới trời hiện ra cho ông tái sanh vào cảnh giới đó, do cái thiện pháp, không có gì bố thí cúng dường hết đó, lục diệu pháp môn, sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh như đó thôi, không biết là nhớ đó, rất là hay. Hoặc chịu khổ cực trong cõi ác giới địa ngục Atula, ngạ quỷ, súc sanh ở kiếp sau do ác nghiệp của mình đã tạo, ứng ra hết á. Mà trong kinh diễn tả một người mà làm ác nghiệp á là chưa chết mà địa ngục cũng hiện ra. Nhớ kỹ đấy, một người phạm trai phá giới thôi, chưa chết á, thì địa ngục cũng hiện ra, hiện ra cái cảnh tượng đó, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy thấy là mình mà tu tập, mình giữ giới thanh tịnh á, mình cảm thấy được an ổn, được hạnh phúc lắm. Còn bữa nào mà mình phạm cái gì một cái thôi, nó bức rứt, nó khó chịu. Thì trong giờ phút thực tại đó, mình đang ở trong cảnh giới địa ngục chứ đâu nữa. Đó, cho nên trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu cái kể lại á, là có một ông cung đa, ông làm đồ tể giết heo, mà nhà ông thì gần sát bên tinh xá của Đức Phật luôn. Mà trong suốt 50 năm ông cung đa ông sống bằng nghề mổ heo để ăn hay bán. Dầu trong ở gần tinh xá mà ông chưa từng bao giờ cúng dường Phật, dầu là một nắm hoa hay một muỗng cơm, cũng không làm một việc công đức nào cả. Quý thầy sao gần cái tinh xá luôn. Mà ở đây tôi đừng có nói đông xa, bữa thầy ông sai tôi ra miền Bắc để mà áp tải gỗ về đó, thì ra Xuân Khúc tôi ở, thì 3 giờ sáng chuẩn bị xuất miệng ngồi thiền đó, thì gần sát bên Xuân Khúc luôn, giết một đêm vậy 3 con heo đang ngồi thiền nghe ác rồi một con ác một con, ngày nào cũng giết vậy đó. Mà sát thiền viện Xuân Khúc luôn, mà cái người đó chưa từng bao giờ đặt chân đến chùa, mà chưa từng bao giờ cúng dường một cái gì đó. Quý thầy thấy không? Như vậy quý thầy thấy cái duyên nó làm sao? Đó. Cái duyên không phải nói là mình biết Phật Pháp, mình biết tu học, vẫn phải là chuyện đơn thân. Không phải là chuyện đơn thuần tự nhiên mình nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh để mình chạy vô chùa, phải vậy. Mà hạt giống thiện pháp, cái nghiệp lực nó sung mãn quá, nó đẩy quý thầy đến chùa để tu học Phật Pháp. Cho nên trong kinh diễn tả lại á, là có những chúng sanh sanh cùng ngày với Phật, nhưng mà nhóm thứ nhất á, là không thấy, nhóm thứ hai là chỉ nghe giáo pháp, mà nhóm thứ ba là thấy nghe giáo pháp, tức là thấy được Đức Phật. Có những người sanh cùng ngày với Phật luôn, nhưng mà không bao giờ thấy được Đức Phật, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó, trong kinh diễn tả rất là rõ. Thì một hôm ông bệnh rất là nặng, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng ngọn lửa của đại địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt, tức là thiêu đốt ông đó. Thì khi cực hình của đại địa ngục A Tỳ giáng xuống, đồ tể mổ heo cung đa, hành động của ông ta thay đổi tương xứng với nghiệp quá khứ, dù còn trong nhà ông vẫn kêu ủng ỉnh như heo bò bằng hai tay và đầu gối. Tức như ông bò, ông kêu giống như heo vậy. Trong suốt 7 ngày đó thì đất nó mới rút ông xuống. Quý thầy thấy không? Cho nên ở gần quê tôi mà có những người mà giết heo nhiều đó, họ lúc mà chết thì họ chết không được, họ cứ ngáp ngáp, cho nên người nhà mới thấy gì mới đem cái thao bạc đến đỡ với cái, rồi lấy cái dao liếc qua liếc lại cái hộc máu họ mới chết. Quý thầy thấy không? Thì quý thầy thấy trong giờ phút thực tại đó thì Phật nói thì họ chắc chắn cái cảnh giới địa ngục, cái cảnh giới mà xấu ác này hiện ra để họ tương xứng với cảnh giới đó đó. Thì qua 7 ngày bò như thế, ông ta chết và bị đổ vào đại địa ngục A Tỳ. Các tỳ kheo nghe tiếng heo kêu, tưởng ông giết heo về tinh xá mới bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy: này các thầy tỷ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua, sự trừng phạt việc làm quá khứ của ông ta đã xảy đến bất ngờ đối với ông. Ngay khi ông còn sống, cực hình của đại địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong suốt 7 ngày kêu la như một con heo. Hôm nay ông ta chết và bị vào địa ngục A Tỳ đó. Khi ấy Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo là người nào sống buông lung, dù cư sĩ hay tu sĩ, đều bị đau khổ ở cả hai nơi. Có nghĩa là Phật nó khẳng định rằng dầu cho cư sĩ, hay nói khác hơn những vị tu sĩ, những hàng sa môn, nếu mà sống mà mang cái thân người mà không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa mà buông lung á, thì trong giờ phút thực tại này người đó cũng đau khổ, mà sau khi chết cũng đau khổ. Thì Phật mới nói một bài kệ như thế này: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ế mình làm. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là nay sầu rồi đó mà đời sau cũng sầu luôn, rồi kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ế mình làm. Rồi tác ý bất thiện đồng sanh với 12 bất thiện tâm nên tạo ra 12 bất thiện nghiệp, hay ác nghiệp bằng thân, khẩu và ý. Có 3 loại nghiệp: một là thân ác nghiệp có 3 loại: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu ác nghiệp có 4 loại: nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. Ý ác nghiệp có 3 loại: tham lam, thù hận, tà kiến. Đó là 10 ác nghiệp cho quả khổ ở kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm cho quả hai thời: thời kỳ tái sanh trong 4 cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ do ác nghiệp của mình đã tạo. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở trong kinh A Hàm á, mình học qua một phần trong duy thức cho biết là Phật dạy á, một người mà thân ác nghiệp là sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, miệng thì nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời ác khẩu đó. Rồi ý ác nghiệp có 3: tham lam, thù hận, tà kiến. Thì sau khi mà tái sanh thì trong 4 cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ do ác nghiệp của mình đã tạo, tức là khẩu nghiệp. Bữa chúng ta thử nghiệm cho mấy người lên trình diễn đó: bạch thầy, trong tháng vừa qua con do ác khẩu ác gì thầy cũng vậy đó. Đức Chí là ai nữa? Nhớ không? À, Đức Chí nhớ cẩn thận cái điểm đó. Cho nên mình mà nói ác khẩu rồi đó thì mình tái sanh trong 4 cõi ác giới rất là đau khổ. Do mà quý thầy nhớ kỹ nha, chẳng hạn như á, quý thầy ở ngoài đời mà quý thầy lỡ ác khẩu á, thì cái nghiệp gì, cái nghiệp nó cũng giảm bớt, giảm nhẹ đấy. Tự cái người đó cũng là phàm phu, họ không có tu tập. Còn đây mà quý thầy mà ác khẩu, mà ác nghiệp với những người mà có tu tập, các vị mà sa môn, là cái nghiệp với thầy bảo đảm nó còn nặng, rất là nặng, đúng không? Cho nên quý thầy thấy là chẳng hạn như mình ra đường mà quý thầy mà lỡ đụng một cái người xích lô, hay là cái người làm ruộng, hay là cái người bắt ốc mà cua gì đó, cái tiền mình bỏ ra mình bồi thường cũng nhiêu, đúng không? Đúng không? Mà quý thầy lái xe mà lỡ đụng ông thủ tướng cái thôi, chắc cũng ba họ mình đi luôn, đúng không? Mình ráng cẩn thận, mình nghiệm ra cuộc đời thì mình nghiệm ra tu tập cũng vậy. Bữa nào ông thầy ông rầy mình cái mình lầm bầm nói ông thầy này ông thầy đó, coi chừng dính á, đúng không? Cho nên ác nghiệp rất là dữ, mình phải cẩn thận. Và trong khi mà tái sanh trong 4 cõi ác giới đó rồi á, thì thời kỳ sau khi tái sanh là sau khi tái sanh làm chúng sanh trong cõi ác giới hoặc đã sanh làm người, thì 12 bất thiện tâm này có thể cho 7 quả bất thiện thuộc vô nhân tâm, như nhãn thức, tâm nhìn thấy những sắc trần hình dáng không đáng hài lòng, có nghĩa là mình tái sanh trong một cái gia đình gọi là quán tánh hội khổ đó, mình không muốn gặp cái người này là tại sao luôn luôn cũng gặp, bởi vì trong cái thời quá khứ mình đã tạo những cái ác nghiệp này, cho nên bây giờ mình sanh ra đời rồi mình gặp gì, gặp súng đạn nè, gặp máy bay, gặp tên lửa, gặp khủng bố, gặp đủ thứ hết, mà cái chuyện này mình đâu có thích. Cái ai mà thích khủng bố không? Quý thầy nào có khi mà thích ở nhà mình tự nhiên có thằng nào đem trái bom làm tôi thích vậy không? Thích không? Nhưng mà do cái ác nghiệp trong cái thời quá khứ mình tạo á, thì tự nhiên bây giờ mình đang ngồi tự nhiên ở đâu á xách đồ đạn chạy vô nhà mình. Rõ vậy mà trong kinh Phật vậy mình thấy hay chứ. Chẳng hạn như bây giờ nè, báo vừa rồi nó đăng á là chẳng hạn như có một chiếc máy bay. Nó bay suốt luôn, tức là bị trục trặc á, mà nó bay suốt qua hai cái thành phố lớn. Mà máy bay đó nó diễn tả lại không có người lái. Nó bị trục trặc sao biết mà nó bay qua hai cái thành phố lớn. Rồi đến một cái đồng vắng nó cũng rớt, mà đến một cái khu vườn nhỏ có một cái người thanh niên này 19 tuổi đang ngồi đó, cái nó rớt xuống cái chết người đó. Mà tại sao hai thành phố rớt không rớt mà ngay cánh đồng ngay biển nó cũng rớt luôn, mà nó tay sao nó rớt nhà mình. Thấy rõ. Rồi bây giờ có những sự việc mà tai nạn nè, xe lớn nó đang chạy nè, nó chạy ngon nghĩ cái tự nhiên đâu nhà mình nó đâm vô một cái chết ba bốn người, rất là nhiều trường hợp xảy ra. Mà cái đó ai mà thích không? Đức Chí thích không? Đức Chí thích mà cái chuyện nó xảy ra không? Nhưng mà trong cái thời quá khứ quý thầy tạo ác nghiệp, thiện nghiệp mình có, thì bây giờ sao? Nhãn thức tâm nhìn thấy những sắc trần hình dáng không đáng hài lòng mà nó xảy ra. Ai làm thích sung sướng, ai làm thích hạnh phúc, ai làm thích an ổn, toàn gặp cái chuyện gì đâu không à? Gặp chuyện gì? Gặp cái chuyện gì mà quán bực bội quá, cho nên những du nói đã mang lấy nghiệp vào thân á, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đúng không? Thiện tâm mà ở tại lòng ta. Rõ ràng. Sao nữa? Chữ tâm kia thì bằng ba chữ tài, có nghĩa là cuối cùng là mình phải tu tập, mình chuyển hóa nghiệp đó. Rồi nhĩ thức tâm nghe những thanh trần âm thanh không đáng hài lòng, như chẳng hạn như cái thầy thấy bây giờ thế giới nè, Iraq nè, Afghanistan nè, Taliban nè, suốt ngày nghe súng không à, đùng 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 suốt ngày suốt tháng luôn, lúc nào cũng nghe bom, nghe lựu đạn, nghe không nghe cái gì á. Đây với thầy còn cái may nghe kinh ha, nghe chuông chùa trống rồi thiện pháp tăng trưởng. Bảo đảm mà bây giờ với thầy mà qua mà Afghanistan mà ngồi thiền mà nghe nó bắn không rồi suốt ngày cũng sao ngồi, đúng không? Cho nên ở đây á, mình được cái phúc duyên mình nghĩ như thế này, chắc trong thời quá khứ mình tạo nghiệp thiện cũng nhiều lắm á, cho nên ngày hôm nay mình ra mình gặp gì, gặp được một cái xã hội an ổn, không có chiến tranh, cũng là cái phước nghiệp của mình đó chứ không phải, đúng không? Mình ra gặp cái hoàn cảnh, cái thời cuộc không có chiến tranh, không có gì hết, cho nên mình thấy rất là an ổn. Cho nên trong kinh mà diễn tả mình tu tập, mình đền bốn ơn á, ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ quốc, ơn thầy tổ, nhờ gì? Nhờ những người mà ta gì, ta giữ đất nước mình an ổn, mình tu tập, cho nên mình cũng phải cảm ơn đó. Rồi tỷ thức tâm ngửi những hương trần, các mùi không đáng hài lòng. Chẳng hạn như bây giờ có những cái nhà mà gần cái cầu gì, ai ở Sài Gòn biết nè, cầu đó mà quý thầy đi ngang qua, quý thầy chịu nổi? Chẳng hạn tôi đi ngang cái cầu Thiện Nghè, tôi có bà gì ở chỗ đó, tôi ở một đêm là tôi chịu không nổi. Mà ai mà thích, nhưng mà do cái nghiệp tập diễn biết tự nhiên đẩy mình đến chỗ đó, mình sống, mình ở, cho nên mình hửi gì thì không đáng hài lòng. Rồi gần cái nhà nuôi lợn nữa, đúng không? Nhớ Sùng Khúc nè, quý thầy ra biết hôi chịu nổi nước rồi nữa, tâm cũng hôi khó chịu lắm đó, cho nên rất là rõ. Bốn là thiệt thức tâm nếm những vị trần, các loại vị không đáng hài lòng mà nếm. Bệnh nặng quá thì uống thuốc, ông công ở trong đốc hơn đó, đưa thuốc uống mà nhăn mặt luôn, do cái nghĩa tại sao ăn uống mà mình uống, đúng không? Cho nên nếm những cái vị thuốc mà đắng chịu không nổi phải uống, do cái nghiệp quá khứ mình tạo diện biết. Bây giờ nó gặp những cái hoàn cảnh này, mình biết được để mình dừng, mình chuyển, chứ không có nghe nói gì cái mình chán nản cái thân này cũng phải luôn đó. Rồi thân thức tâm tiếp xúc những xúc trần không đáng hài lòng. Sáu, tiếp nhận tâm tiếp nhận những đối tượng sắc thinh hương vị xúc không đáng hài lòng đó. Nên có một số hội đạo chủ trương theo định luật nghiệp báo, thì người chịu khổ trong hiện tại hãy cứ tâm cam tâm mà chịu đựng, vì đó là sự trả nợ cho cái nghiệp kiếp trước đã làm. Nhưng Đức Phật khẳng định không đúng như vậy, vì tất cả nghiệp xấu của nghiệp trước đều trở thành chủng tử xấu nằm trong tàn thức thứ 8. Ta có thể làm các việc thiện pháp, tu tập lộ trình giới định tệ để tạo ra những hạt giống tốt chuyển hóa những hạt giống xấu, đó tức là năng lực chuyển nghiệp của mỗi con người. Thì trong kinh diễn tả thì có một số ngoại đạo họ nói là cái đó là định lực của nghiệp rồi. Bây giờ cái thân ông vậy, ông khổ là ông phải ráng chịu khổ, cũng như là họ nói là ông là cái hạng thủ đà la rồi, thì ngàn đời ngàn kiếp ông cũng là thủ đà la. Bây giờ ông tu tập, ông làm cái gì ông cũng là thủ đà la. Nhưng mà ngược lại Đức Phật nói không phải như vậy. Đức Phật nói là mỗi con người đều có một cái nghiệp riêng, và trong cái nghiệp riêng đó có cái nghiệp chung. Mà mình muốn biết chắc chắn rằng mình tu tập như thế nào đó, mình chuyển hóa đó, thì Phật nói chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là con đường của giới, của định, của tệ, để tạo ra những hạt giống tốt, chuyển hóa những hạt giống xấu. Đó tức là năng lực chuyển nghiệp của mỗi con người. Cho nên mình biết được Phật pháp và mình tu, mình thấy rất là hay. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ là có một người ngày xưa họ ở đợ cho một cái ông bác sĩ đó, cái họ làm mướn một thời gian, họ thấy sao mình, họ con người, mình cũng là con người, ở mướn chỉ khổ rồi thôi. Cái người đó phát tâm xuất gia, thì sau khi mà phát tâm xuất gia rồi đó, thì với một cái năng lực sung mãn, họ đi vào con đường giới định tệ một thời gian rồi đó, thì cái ông bác sĩ đó gặp cái vị tỳ kheo đó còn nói là cái mày làm ở mướn nhà tao không có, thì người đó là chỉ nghiệp rồi. Đó là cái nói là cái quả mà nhỏ nhất thôi. Còn cái quả mà Phật nói thù thắng hơn nữa là người đó gặt hái được vì chứng nghiệm được cái thánh quả càng cao siêu nữa. Mà Phật nói là cái công đức của người xuất gia mà một khi mà tu tập chuyển hóa nghiệp rồi đó, thì nó rất là khác xa cái người phàm phu. Cho nên một người mà mình thấy là ở ngoài đời á, họ bị những người khinh rẻ, họ bị những người mà ruồng bỏ, giống như ông đi đời đó hốt phân đó, nhưng mà vào con đường Phật pháp rồi, tu qua con đường giới định tuệ rồi đó, thì vô ba tư nặng phải cúi đầu, phải đảnh lễ, phải cúng dường. Thì Phật nói là người này chuyển nghiệp rồi, chứ không phải là cái định nghiệp là mình hốt phân là ngàn đời ngàn kiếp mình cũng hốt phân. Thiện phản vậy. Cho nên mình biết được Phật pháp rồi á, mình dùng cái thân này để mình dừng nghiệp và chuyển nghiệp lại. Đó. Tác ý thiện tạo ra bốn loại thiện nghiệp: dục giới thiện nghiệp. Tác ý thiện đồng sanh với tám đại thiện tâm, tạo nên dục giới thiện nghiệp bằng thân khẩu ý. Có ba loại thiện nghiệp. Thân thiện nghiệp có ba, có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là chánh nghiệp. Sau khi mình làm những việc đó rồi đó, mình không sát sanh, mình không trộm cắp, mình không tà dâm á, gọi là chánh nghiệp. Rồi khẩu nghiệp, mình không nói dối, không nói ác khẩu nè, không thị phi nè, không nói lời thô ác á, thì gọi là chánh ngữ. Mà sau khi được chánh nghiệp, chánh ngữ rồi đó, thì người này chết được tái sanh trong những cái cảnh giới thiện pháp. Và sau khi mà được làm người á, thì sao cũng được sống an ổn và hạnh phúc. Rồi nói về nghiệp á, thì có chia ra bốn loại nghiệp, thì chúng ta học qua cái phần một chút nữa cho hết luôn. Gọi là tích lũy nghiệp, là những nghiệp đã tạo ra từ nhiều đời trước tích tập lại hoặc trong đời hiện tại này. Rồi tập quán nghiệp là những nghiệp tạo ra trong đời hiện tại luôn luôn tiếp diễn nên thành thói quen, thành tập quán, thành nếp sống riêng biệt. Có nghĩa là tích lũy nghiệp là chẳng hạn như hàng ngày với thầy hành đường, với thầy trực nhật, với thầy chẻ củi, với thầy nấu cơm, rồi với thầy có một ít tiền cha mẹ cho với thầy đó, cái với thầy cúng dường cho chư tăng. Cho nên mình tích tập lại, mình tích lũy lại. Hay nói khác hơn, với thầy tu thấy có lộ trình giới định tệ, thì đó cũng gọi là tích lũy nghiệp. Rồi tập quán nghiệp là cái nghiệp thói quen, chẳng hạn như người đó hút thuốc, người đó uống rượu, người đó đánh bài, gọi là tập quán nghiệp. Rồi cực trọng nghiệp, cái nghiệp thứ ba là cái nghiệp đó rất là nặng, nó tác động rất là lớn, nó phát khởi nghiệp quả ngay trong đời hiện tại hay trong đời kế tiếp. Nó có thể là kết quả của những hành vi tốt đẹp nhất, như hành vi của một bậc tu hành chân chánh. Nó cũng có thể là kết quả của những hành vi xấu, như tội ngũ nghịch, đề bà đạt đa, vua a xà thế. Thì trong kinh diễn tả những cái cực trọng nghiệp như thế vậy, và nó xảy ra trong cái đời này hoặc cái đời kế tiếp. Nhưng mà một người làm thiện pháp thì trong cuộc đời này cũng được an ổn, cũng được hạnh phúc nếu chúng ta biết chuyển nghiệp. Rồi cận tử nghiệp là những nghiệp lực gần lâm chung, cũng rất mãnh liệt và chi phối rất nhiều trong sự đi đầu thai. Có nghĩa là sở dĩ chúng ta bị cái nghiệp nó trói buộc vào thân á, thì trong kinh diễn tả cái cận tử nghiệp cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn như quý thầy suốt cả cuộc đời quý thầy làm thiện luôn, mà trong lúc quý thầy làm chuẩn bị chết đó, quý thầy nổi xong lên một cái thì quý thầy cũng tái sanh vào cảnh giới Atula hoặc địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quan trọng, rất là quan trọng cái cận tử nghiệp đó, quý thầy nhớ kỹ ha. Có nghĩa là mình làm thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà gần chết cái mình nổi cái tâm sân lên. Cho nên một hôm có một vị ngoại đạo đến hỏi tôn giả A Nan đó, một người làm 10 điều ác sau khi chết đi về đâu? Thì tôn giả A Nan nói là đổ địa ngục, đúng không? Quý thầy thấy đúng không? Đúng chứ nữa. Rồi cái vị ngồi đã hỏi một người làm 10 điều thiện sau khi chết đi về đâu, thì tôn giả đang nói thì sanh lên cõi trời. Quá đúng rồi. Khi tôn giả này đến thưa với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy có một người ngồi đạo đến hỏi con á, là làm 10 điều ác sanh về đâu, con nói đọa địa ngục. Rồi hỏi một người làm 10 điều thiện sanh về đâu, con nói sanh nơi cung trời. Bạch Thế Tôn đúng không? Thì đúng, cái thầy thấy đúng không? Thì Đức Phật nói ông phỉ báng giáo pháp của ta rồi, ta chưa từng bao giờ nói như thế. Là nói về cái chỗ cận tử nghiệp này. Dầu cho quý thầy làm 10 điều thiện mà quý thầy đến gần mà lâm chung cái quý thầy nói giận ai lên cái trợn mắt lên thì học báo ra cái quý thầy tái sanh về cảnh giới xấu ha. Cho nên quý thầy nghe câu chuyện mà hòa thượng mà ông bệnh rất là nặng đó, bệnh nặng lắm sắp chết rồi, mà ông làm thiện pháp rất là nhiều, ông sắp chết cái mấy người hàng xóm nói cái ông hòa thượng này tự ông ăn chay nhiều năm quá cái thần khí ông nó mòn mỏi chứ ông này không có chết gì hết á. Xuống kêu thì giả bây giờ xuống dưới sớm mua con gà đi, mua gà làm thịt cái tầm nhuyễn ra nấu cháo cái đổ trong miệng ông sống mà. Thì quả tình thì giả nghe cũng thương thầy mà, thì xuống chợ mua con gà, mua con gà xong về tầm nhuyễn nấu cháo hành tỏi gì đó, ngủ vị thân đó thơm phức luôn, cái đổ vô miệng ông thiệt quả tình ông sống. Sau khi mà bình phục rồi ông hỏi, ồ lúc mà thầy bệnh mấy con cho uống thuốc vậy mà hay vậy? Thì giả nó cũng lỡ miệng, nó đâu có gì đâu hay, con xuống chợ con mua con gà con bằng nhuyễn con nấu cho hòa thượng ăn chứ. Ông nghe ông trợn mắt lên cái chết, thì chết thành gì? Thành quỷ. Chết mà thành quỷ rồi nha, ông hiện về chùa là tăng chúng ở được luôn. Mà ông hiện về chùa rồi ông khóc lóc, ông tha thiết, ông thảm thiết rồi ông nói vì bệnh nằm tại giường nên phải thức cháo gà, ông nói suốt luôn, ai ở được, tăng chúng giải tán hết. Và vì bệnh nặng tại giường nên phải thức cháo gà. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, ông thương quá, nói thôi để mình cứu. Thì sau khi mà tối là ông hòa thượng ông hiện cái thần thức ông lên đó. Ông nói vì bệnh nặng tại giường nên phải thức cháo gà. Thì ông thiền sư nói liền, ba nghiệp mà thanh tịnh thì đồng Phật quảng Tây Phương, ngay tức khắc giải thoát. Quý thầy thấy không? Ngay trong đó ông uống, ông đâu có khởi niệm ông đâu, ông tôi thấy ông đâu có khởi niệm đâu. Mà trong lúc đó là thân nghiệp ông thanh tịnh, khẩu nghiệp ông thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thì đồng Phật quảng Tây Phương, tức khắc giải thoát. Quý thầy thấy không? Cho nên nghiệp lực nó chi phối là tận tử nghiệp rất là quan trọng, đúng không? Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm là ông hòa thượng này ông nhờ tích lũy nghiệp cho nên mới gặp các vị thiền sư ra đời để cứu giúp. Nhớ kỹ cái đó, cho nên cái tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng, đúng không? Cho nên quý thầy đừng nghĩ lại nó thôi tôi làm ác đi, cận tử nghiệp tôi nhớ Phật tôi niệm Phật, không phải, sao mà giờ nó mà nhớ gì nữa. Hàng ngày mà quý thầy làm ác mà đừng cái nói mà cận tử nghiệp mà đến mà nói quý thầy nhớ Phật, không có nhớ, còn nhớ chuyện gì đâu à. Nhớ là quê trai lông dịch gì đâu chứ ở mà nhớ Phật, mới nhớ, bảo đảm mà không có nhớ luôn. Cho nên quý thầy nhớ kỹ là trong kinh pháp cứu đó, là Mạc Lợi Phu Nhân á, bà bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà một hôm cái bà vào trong phòng tắm đó, cái con chó nó đi vào luôn, vào luôn cái nó làm bất tịnh với bà. Sau khi mà bà giao hợp với con chó rồi thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhìn trên nhà lầu, ông nhìn xuống thấy, ông thấy ông xuống nói là bà nha, bà là tươi tiện lắm nha, bà dám làm với con chó vậy. Cái bà nói ông không phải đâu nha, ông tin cái nhà tắm này lạ lắm, ai mà vào thì thấy hai người. Cái sau khi mà ông vua ông vừa vào trong phòng tắm, bà la lên mà nói ông nha, ông đê tiện nha, ông dám luôn, ông dám giao hợp với con dơi hả? Thì ông vua Ba Tư Nặc nói đúng, thì cái phòng thấy hai người, bà mang mấy cái tội đối với thầy, hai tội giới dâm và giới nói dối, mà bà thọ bé con trai rất là thanh tịnh, bây giờ mang hai cái tội thì sao? Sau khi bà mang hai cái tội đó xong rồi thì cái cận tử nghiệp bà bệnh mà chết á, bà không có nhớ trong cái suốt cuộc đời bà bố thí cúng dường, mà bà toàn nhớ lại hai cái câu chuyện đó thôi. Bà nhớ là bà nói dối với ông vua và bà sống bất tịnh với con chó. Thì vừa nghĩ như thế thì bà chết là đọa địa ngục. Cái này sao? Làm phước thiện mà sao đọa địa ngục? Thì sau khi mà đọa địa ngục rồi á, thì ông vua Ba Tư Nặc ông đến, ông gặp Phật, ông nói bây giờ Mạc Lợi Phu Nhân bố thí cúng dường rất là nhiều, bây giờ sanh về đâu? Mà ngay giờ đó mà Phật nói á, bắt đầu đi cục rồi sao, chắc ông vua Ba Tư Nặc ông dám đốt tình xá lắm á. Mà Phật biết rồi, Phật nói nếu mà trong giờ phút hiện tại này mà nói Mạc Lợi Phu Nhân mà đổ địa ngục á, là bảo đảm ông vua Ba Tư Nặc ông đốt tình xá, mà đốt tình xá ông đổ địa ngục nữa. Cho nên Phật mới nói gì, nói những cái pháp yếu mà Phật biết là bà Mạc Lợi Phu Nhân này á vào cái địa ngục này á chỉ có 7 ngày thôi thì hết cái nghiệp mà cận tới nghiệp, thì bà tái sanh lên cung trời Đạo Lợi, bởi vì tích điểm nghiệp bà rất là sâu. Thì quá trình trong suốt 7 ngày đó thì bà tái sanh lên cung trời Đạo Lợi, bà chịu khổ trong 7 ngày thôi. Thì lúc này qua 7 ngày thì ông vua Ba Tư Nặc ông đến, ông nói Bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ Mạc Lợi Phu Nhân sanh về đâu? Thì lúc này Phật khẳng định luôn, Mạc Lợi Phu Nhân sanh lên cung trời Đạo Lợi. Thầy thấy không? Chỉ có Phật làm việc được đó thôi nha, với mình làm việc cũng được, đúng không? Mình cũng nói ẩu ẩu thôi, nó ở mà làm thiện pháp thì sanh. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ Huệ Năng thấy cái điểm này, Lục Tổ Huệ Năng nói nè, một người mà có cái lỗi á mà sám hối rồi á thì quên chứ đừng có nhớ nữa. Mình sám hối cái lỗi đó thôi thì quên, mình tiếp tục mình tu. Chứ phải chẳng hạn như quý thầy bởi cái ly rồi, cái thầy lên sám hối với thầy chủ trì trước đại chúng rồi, mà đi ngồi thiền với thầy cũng nhớ, hành đường chuyện như quý thầy cũng nhớ là chết. Cho nên Lục Tổ nói mình sám hối rồi mình quên, mình làm cái việc khác. Cho nên trong kinh khẳng định á, những bậc thánh nhân á không bao giờ gì có những quỷ dĩ quản rất là xấu ác. Những bậc quỷ nhân ai cũng có những cái quỷ dĩ quản xấu ác, mà ta biết dừng nghiệp, ta biết chuyển hóa. Rồi sao nữa, những người mà tướng cướp hung ác á thì cũng có một cái tương lai sáng lạng rất là rõ. Cho nên mình biết được rồi á, quý thầy thấy á, là cái nghiệp, là cộng tướng nghiệp á và cái tích lũy nghiệp á, hai cái nghiệp nào cũng đáng sợ hết. Mà ở đây á, mình biết tu tập rồi á thì mình tích lũy nghiệp nhiều. Rồi sao nữa, lỡ mà cái cộng tướng nghiệp xấu ác đến á thì cũng có những người đến khai thị với thầy, cũng có những người có cái túc duyên gần gũi với thầy, rồi người ta đến ta khai thị với thầy. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói nghiệp gì? Nghiệp là sự tác ý, mà tác ý đó nó chia ra bốn loại nghiệp. Thứ nhất là tích lũy nghiệp, thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba là cực trọng nghiệp, thứ bốn là cộng tướng nghiệp. Mà cộng tướng nghiệp thì rất là dữ, nó có một sức mạnh, nó có một cái năng lực đưa con người bị trói buộc vào cái thân, hoặc thân trời, hoặc thân người, hoặc thân thú. Thì qua cái phần này thì kỳ sau chúng ta học tiếp, chia sẻ về nghiệp nữa. Thì đây ý chúng tôi muốn nói là chúng ta học Quy Sơn á, đúng là tôi giảng sơ sơ thôi ha, nhưng mà tôi thấy là trong cái thiền tâm của mình á, ít chia sẻ về duy thức học. Cho nên sẵn cái dịp á, sẵn dịp mình học về nghiệp á, mình chia sẻ thêm. Thì phần sau chúng ta học qua cái phần nghiệp thêm lớp nữa, cho để mà rút tỉa kinh nghiệm. Thì quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng